Xin chào.
Kể từ lúc bạn quyết định nhấp vào podcast này, cũng chính là lúc bạn được nghe những câu chuyện thật hay ho về thế giới tài chính. Mình là Selena, chào mừng bạn đến với chuyên mục Tài chính dành cho giới trẻ của Money Studio. Hôm nay, trước khi bắt đầu với cái nhìn rõ hơn về bản chất của tiêu sản và tài sản, mình sẽ kể cho các bạn nghe một chuyện ngắn sau nhé. Hai thanh niên A và B là đôi bạn thân, và họ có cùng một số phát điểm là đang nắm trong tay một khoản tiền khá lớn, 4 tỷ đồng. Với số tiền này, A và B đều có dự tính sẽ mua căn hộ. Nhưng A dùng tiền đi mua căn hộ cao cấp và sau đó dọn vào ở. Còn B thì chỉ mua một căn nhà tầm trung rồi mang đi cho thuê. Phần tiền còn lại, anh ấy mang đi tiết kiệm ở ngân hàng và đầu tư vào chứng khoán. 3 năm sau, A và B gặp lại nhau. A than vãn, một tuần 7 ngày đều phải nay lưng ra làm việc. Dù bên ngoài trông có vẻ hào nhoáng, nhưng hóa đơn mỗi tháng vẫn là nỗi lo ngại lớn cho anh. Còn B thì với việc phân chia 4 tỷ và mua nhà cho thuê và đầu tư, tổng số tiền của B ở thời điểm hiện tại đã nâng lên gấp 3 lần. Rõ ràng đều là mua nhà, và điều gì làm nên sự khác biệt của A và B vậy nhỉ? Đó là A mỗi ngày đều phải mất thêm tiền để chi trả cho căn nhà của mình. Nào là tiền tu sửa, trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến, hay cưới vợ sinh con, cần thêm khoảng không gian to hơn, v.v. và rất nhiều những khoản sinh hoạt khác nữa để duy trì mỗi tháng. Còn B, dù vẫn ở nhà thuê, những khoản chi phí chi trả mỗi tháng đều không đáng kể so với nguồn thu từ tiền cho thuê nhà, tiền lãi từ việc gửi ngân hàng và đầu tư chứng khoán. Và trong đời sống hàng ngày, lý do chính gây ra những cuộc vật lộn tài chính đơn giản là vì con người ta không phân biệt được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản. Mình sẽ giải thích rõ hơn về hai khái niệm này từ cuốn sách Cha giàu, cha nghèo của Robert Kiyosaki nhé. Tài sản là những gì bạn bỏ tiền từ trong túi ra, có thể hiểu là thu nhập của bạn để sở hữu chúng. Sau đó, chúng mang tiền lại vào trong túi bạn. Và trong tương lai, tiền của bạn sinh lời so với số tiền bạn đã bỏ ra từ ban đầu. Căn nhà cho thuê là một ví dụ. Lúc này, tiền sẽ làm việc cho bạn, bạn sẽ có thêm nguồn thu nhập tự động. Và nhờ vậy, đó là tài sản. Tiêu sản là những gì bạn bỏ tiền từ trong túi ra để sở hữu chúng. Sau đó, bạn lại phải tiếp tục bỏ tiền ra để nuôi hoặc duy trì chúng. Số tiền mà bạn bỏ ra để sở hữu tài sản và tiêu sản, người ta thường gọi đó là chi phí. Mà tiêu sản thì chỉ càng làm tăng cục chi phí của bạn thôi. Ví dụ là căn nhà mà bạn đang ở. Rõ ràng, hàng tháng bạn phải lấy tiền từ trong túi ra để chi trả hàng chục thứ chi phí như điện, nước, truyền hình cáp, internet, tiền đổ rác, v.v. Căn nhà để ở chắc chắn không thể nào là tài sản. Nó là một ví dụ tiêu biểu của tiêu sản. Cũng giống như khi bạn mua một chiếc xe máy dùng cho việc đi lại. Sau đó, bạn phải lại tiếp tục tốn tiền bảo dưỡng xe, rồi tiền xăng, tiền bảo hiểm, v.v. Hay khi bạn mua một bộ áo đắt tiền, trong quá trình sử dụng, chắc chắn bạn phải tốn công giặt ủi và các phụ phí khác đi kèm như tiền giặt, tiền điện nước, tiền sửa, v.v. Tương tự như chiếc xe, bộ quần áo sẽ mất dần giá trị theo thời gian. Và lúc đó, bạn không được hoàn trả lại số tiền mà bạn đã trả cho nó ban đầu. Như vậy, khi bạn sở hữu tài sản đó sẽ mang lại thêm nguồn lợi nhuận cho bạn. Còn khi bạn dùng tiền để mua vào tiêu sản, bạn sẽ chỉ làm phát sinh thêm các chi phí dẫn đến tài chính của bạn sẽ bị eo hẹp hơn. Vì thế, nếu như bạn muốn nhanh chóng đạt đến sự tự do tài chính, hãy luôn ghi nhớ điều này khi quản lý tiền của bạn. Hãy mua thật nhiều tài sản, hạn chế mua tiêu sản. Nhưng thực tế mà nói, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua những thứ quyến rũ trong cuộc sống hôm nào? Nên nhớ, bạn đừng chỉ quá say mê tiêu sản mà bỏ quên đi nhiệm vụ xây dựng cục tài sản của mình. Bạn có thể có tiêu sản, nhưng trước hết, hãy tạo ra tài sản và dùng thu nhập từ tài sản đó để mua tiêu sản mà bạn thích, vì bạn xứng đáng được hưởng thành quả lao động của chính mình. Các tài sản tài chính mà bạn có thể dễ dàng mua được như cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, v.v. Ban đầu bạn mua chúng, thời gian sau khi tăng giá lên, bạn bán ra lấy lợi nhuận. Hay khi số vốn lớn hơn, bạn có thể mua một mảnh đất được bán ở giai đoạn F1 của một công ty bất động sản. Sau đó, khi giá đất tăng lên, thì bạn bán ra kiếm lời. Hay nếu bạn yêu thích kinh doanh, bạn cũng có thể mở một quán cà phê. Sau một thời gian, doanh thu từ quán cà phê bù đắp được các chi phí đầu tư, chi phí phát sinh và mang lại lợi nhuận cho bạn. Từ đó biến thành tài sản của bạn. Nhưng đặc biệt lưu ý, tất cả phải với một điều kiện rằng những gì bạn bỏ tiền ra đều phải đem lời về và bù đắp được số vốn ban đầu thì đó mới được tính là tài sản nha. Mà mình Sido mong rằng bạn đã có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện tiêu sản và tài sản để giúp bạn dần trở thành người cha giàu trong tương lai. Mình là Selena, chúng mình hẹn gặp lại ở những podcast sau. Bye!